Now you can look at the seventh point of the mind training. We talk about the today, the fifth one.
Và hôm nay mình tiếp tục học 7 điểm luyện tâm ở điểm thứ 5, đó là chuẩn mực tâm đã luyện.
And generally there are the few points are very important you have to understand.
Và ở đây có mấy điểm quan trọng mà mình cần phải hiểu.
Generally, now when you this is the mainly based on these factors is based on the mind training, based on the mind training.
Dạ, trong cái văn bản này chủ yếu nói đến những phương pháp luyện tâm ạ. Dạ, ở phần thứ năm này chuẩn mực tâm đã luyện tâm thuận như là tâm đã luyện thuần thục thì có các đề mục mục tiêu các pháp thu vào một giữa hai nhân chứng giữa bên chính là
so now you, in this point here you talk that the, whatever the dharma practice you do you always have to come to the one point.
Dạ, câu đầu tiên là mục tiêu các pháp thu vào một có nghĩa là tất cả mọi cái pháp thực hành mà mình thực hành đó mình vẫn phải giữ một cái điểm chính yếu.
So whatever the dharma practice you do the it should come to the one point that the it helps you to reduce your negative thoughts. When the Dharma practice is not helping you to reduce your negative thought, that your practice is not going well. So that's why it says the all comes to the one.
Cho nên tất cả mọi pháp thực hành của mình vẫn phải giữ một cái mục tiêu chính yếu đó là giúp cho mình diệt trừ tất cả mọi cái phiền não. Nếu mà mình làm thực hành nhiều pháp nhưng mà vẫn không thể nào mà làm cho mình diệt được các cái phiền não, không khiến cho mình được an lạc thì mình phải xem lại cái pháp thực hành đó. Dạ, kế tiếp là giữa hai chứng nhân, giữa bên chính. Dạ, sau cái dòng đó là dòng thứ ba là luôn chỉ gót an lạc nội tâm.
So, now here it comes to the second point, the sharing the chikka. So whenever you do the whatever the your dharma practice, always remember that about the two witness.
Dạ, cho nên trong tất cả mọi cái lúc nào mà mình thực hành á thì sẽ luôn có hai cái chứng nhân để chứng kiến mình.
Yeah, the first witness is the yourself and the second witness is the Buddha.
Dạ, hai chứng nhân này đó chính là thứ nhất đó là bản thân mình biết việc mình làm, và thứ hai đó chính là Đức Phật.
Normally, the whatever the people do, the good things. Sometimes they feel that the whatever they do, the good things. They feel that the no one knows. In the reality, whenever you do the good things, even the people don't know it, but still the Buddhas know and the yourself is known.
Dạ, thông thường có nhiều người làm việc tốt á, mình nghĩ rằng mình làm việc tốt đó rồi có ai biết mình làm tốt đâu. Nhưng mà mình hãy nhớ rằng bất kỳ cái việc tốt nào mà mình làm á, thì bản thân mình biết và Đức Phật cũng biết.
So that's why the it's saying that the always to be the true witness. So that's why that even if you do the bad things, no one knows, but still you knows that you did the wrong.
Dạ, và chúng ta luôn biết rằng việc gì mình làm cũng có hai cái nhân chứng đó. Thậm chí những cái việc xấu mình làm, mình nghĩ rằng không ai biết được mình làm việc xấu, nhưng mà bản thân mình biết mình làm điều xấu và Đức Phật cũng biết mình làm điều xấu. Là sao?
So there is one very interesting saying.
Dạ, có một cái câu nói nổi tiếng thế này, câu nói rất là thú vị.
So generally the people having a three face.
Dạ, thông thường là người ta có rất là nhiều gương mặt.
One face, the normally people most of the people can see you. One
dạ,
face is only can seen by the your close people. One face is the only can see by the yourself.
Dạ, mình thường mình có rất là nhiều gương mặt ở trong đó, có một gương mặt là ai cũng thấy gương mặt bình thường của mình, một cái gương mặt khác thì những người thân thiết của mình mới có thể thấy được, còn lại còn một cái gương mặt khá là bí mật, chỉ có bản thân mình mới có thể thấy được gương mặt đó của mình mà thôi.
So that's why the here it's saying that the they should be the two witness will be always there. If you do the good things, you will know and the Buddha will know. If you do the bad thing, you will know and the Buddha will know.
À, cho nên tất cả những việc mình làm đều có hai chứng nhân. Thứ nhất đó là mình làm việc tốt hay là xấu như thế nào thì bản thân mình biết. Và thứ hai đó là Đức Phật cũng biết những cái việc đó mình làm.
So that is the okay. So that is the one thing you should remember. So now for me it's like watching a movie, you know, sometimes when I look at the different faces, for me it's like quite interesting to watching like a movie. Because normally I don't watch the movie. Huh?
Yeah, thầy nói bình thường thầy không có xem phim nhưng mà lên lớp thì lúc mà thầy ngồi chờ thấy mọi người hình ảnh mọi người nó cử trợ chuyển động rồi thì giống như là đang xem phim ấy, rất là vui.
Okay, yeah, anyway, so that's the thing. Okay, so that now the two witness, when we are talking about the two witness, the very important thing is the two witnesses, and now you come to the every of the whatever that you do, the any of the mistake or the negative things, always remember that the Buddha will know. So that will help you to overcome to not committing the negative karmas.
Yeah, cho nên mình hãy nhớ rằng bất cứ việc nào mình làm thì cũng có hai nhân chứng đó. Thứ nhất đó là bản thân mình và thứ hai là Đức Phật. Cho nên đừng nghĩ rằng những gì mình làm là không ai biết. Khi mình nghĩ đến điều đó thì mình sẽ tự ý thức được sẽ làm những việc thiện và tiết chế được bản thân mình không làm những việc xấu.
Okay. So now that these practices, sometimes that these practices are two witness, not that always remember with the two witness. So that is the one you meditate or the whatever that you practice, you do. Always remember that there's a Buddha. Whatever you are doing, the Buddha will know. So when you do the good things, even the people don't appreciate it. At least you have to think that the Buddha's know what the good thing you did. So you don't expect the any appreciation from the others.
Yeah, cho nên chúng ta hãy biết rằng tất cả mọi việc làm của mình thì Đức Phật cũng biết mình hãy cố gắng làm tất cả mọi việc tốt. Mình không có cần trông chờ người khác biết đến mình làm việc tốt làm gì. Bởi vì người khác có biết hay không thì nó không quan trọng đối với mình. Còn việc là Đức Phật biết. Nhưng mà Đức Phật vốn biết được mình làm những việc tốt đó cho nên mình không có cần kỳ vọng người khác có biết hay là có cảm ơn gì mình cả. Là so.
Because sometimes the appreciation is so much that even when you're trying to do the good things, sometimes we will expect a lot of the appreciation from the other.
Bởi vì khi mình làm một việc tốt nào, mình mong chờ cảm ơn á, thì đó là mình cái kỳ vọng của mình rất là cao. Mình đặt một cái kỳ vọng là người khác sẽ biết được việc tốt của mình rồi phải cảm ơn mình, phải biết ơn mình. Lasso.
So that is the again the one of the expecting the something from the other's appreciation. That is also one kind of the suffering.
Nên cái chuyện mình kỳ vọng nhiều ở người khác sẽ biết ơn mình, sẽ trân trọng mình thì cái tâm kỳ vọng đó nó nói chung nó sẽ là một cái dạng phiền não, nó sẽ khiến mình bị thất vọng, bị khó chịu.
Okay, so that's why the from now this week the always whatever you do the things, okay, once it's another once you do the good thing for the others, people don't appreciate it. At least you can think that like the Buddha's not there what the good thing you did, okay.
Yeah, nên trong tuần này chúng ta hãy thực hành bài tập là hãy cố gắng làm các việc thiện giúp đỡ người khác, không cần người khác phải biết. Nhưng mà trong tâm mình hãy nghĩ rằng miễn sao là Đức Phật biết mình làm chuyện tốt là được rồi, không cần người khác phải biết làm gì.
Okay, now the second point, the third point, what third sentence from can you share?
Yeah, bây giờ sang câu thứ ba.
That's number one. You do what you do, then say it, right?
Và câu thứ ba là luôn chỉ góp an lạc nội tâm.
This is the most I mean the point I like the most.
Và thầy nói rằng đây là cái câu mà thầy thích nhất ở trong cái bản văn này.
No, this is the real one. That real the mind training, the practice, main practice is that. Okay.
Thì cái câu này nó phản ánh lên cái việc làm chính nhất, cái quan trọng nhất ở trong cái chuyện luyện tâm.
So that is the one thing. If you really train your mind, so it should be your the mental state should be the joy and the should be very stable joy and the stable happiness. Okay.
Yeah, nếu mình thật sự luyện tâm và mình mong muốn cái việc luyện tâm của mình đem đến lợi lạc thì tâm thức của mình luôn phải ở trong một cái trạng thái an lạc và được vui vẻ hạnh phúc thì đó mới đúng là cái kết quả của việc luyện tâm.
Yeah, that is the card.
Love.
So Now the idea was you going to can say the kandas labdo the dus labdo wa how do you say that in the English na kandu idea was you going to say it
always accumulate happiness in mind.
Always accumulate the happiness in the mind right away. Yeah. So that is the even you don't remember the, all the 7 point of the mind training. Okay, just remember this word.
Dạ, nếu mà mình học mà 7 điểm luyện tâm là văn bản này mình không nhớ được nhiều nhiều á thì chỉ học mỗi câu này thôi là đủ rồi, là luôn chỉ góp an lạc nội tâm.
So that's why you have to keep that the mental happiness, very stable the mental happiness. So this is the one of the most important part. Also, it is very clearly show that the how's your mind training practice is going on. If you cannot keep the joy or the mental happiness quite stable, so that means that your mind is not still well trained.
Dạ, cho nên mình hãy luôn nhớ câu này, đó là luôn chỉ góp an lạc nội tâm á, nghĩa là luôn luôn trong mọi lúc nào mình chỉ có phải làm mỗi việc là mình giữ cho tâm mình nó được an vui và hạnh phúc và thì đây chính là cái nhiệm vụ chính của việc luyện tâm. Nếu mà mình làm thực hành nhiều mà tâm mình không vui thì tức là mình không có thành công trong việc luyện tâm, tâm mình nó chưa có được luyện thuần thục và nên nếu mà mình đã lúc nào mình cũng giữ cho tâm mình được an lạc và hạnh phúc thì lúc đó mình xem như là mình đã luyện thuần thục được tâm của mình là sao.
Okay, so now let me give you the one two questions I have, okay.
Dạ, ở đây thầy có hai câu hỏi thầy hỏi lớp mình.
The first question is that, okay, normally there's a two way, there is normally if you look at the liberation of the palm when he explained about the accumulating the mental the happiness.
Dạ, khi mà mình đọc ở trong sách giải thoát trong lòng tay thì ở cái phần mà mình khuyên mình là hãy luôn góp an lạc nội tâm mà.
So it's saying the two condition comes in our life, good and the bad. Sometimes even the good condition comes, we will carry with a lot of the fear of the losing it. When the bad condition comes, definitely we'll get the sad. No? Mm-hmm.
Dạ, thì ở trong sách hướng dẫn mình dùng một cái ví dụ đó là trong cuộc sống của mình lúc nào mà mình có chuyện tốt xảy ra cho mình thì mình sẽ được vui và lúc nào có chuyện xấu xảy ra cho mình thì lập tức tâm mình nó sẽ không có giữ được cái trạng thái an vui đó và nó sẽ bị mình sẽ bị buồn ngay lập tức là sao.
Okay, so now the good condition and the bad condition, two things are happening. No? Mm-hmm.
Yeah, trong cuộc sống của mình thì chuyện tốt với là chuyện xấu thì lúc nào nó cũng sẽ xảy ra.
Okay, now normally the bad condition comes in our life, definitely we'll get a lot of the sad or the bad conditions. And the, when we come to good condition, sometimes we get scared or the fear of that the good conditions that sometimes we have and we might scared that we might lose that.
Và khi mà chuyện xấu xảy ra thì mình sẽ bị buồn ngay lập tức, mình không có giữ được an vui. Nhưng mà lúc mà mình đang có hạnh phúc, mình đang có một cái niềm vui nào đó thì mình lại sợ mất đi hạnh phúc mà mất đi niềm vui đó, mình sợ là mình sẽ không có giữ được cái vui vẻ, cái sung túc đó ở bên cạnh mình mãi mãi. Last one.
Now here my question comes then, the one question is a very simple question. What makes you most unhappy?
Bây giờ đưa ra một câu hỏi đó là điều gì sẽ làm mình bất an nhiều nhất?
First, the question is that first we have to find out what makes you the most unhappy.
Dạ, cho nên để trả lời câu hỏi đó thì đầu tiên mình phải tìm ra được là điều gì làm mình hạnh phúc nhất.
Because of that, you cannot achieve that what you want.
Dạ, có phải là do là mình không đạt được những điều mình mong muốn cho nên mình không hạnh phúc không?
Or maybe the relation in your families and the friend is not going well.
Dạ, hoặc là trong gia đình của mình, hoặc trong những cái mối quan hệ của mình có gì đó nó không có theo ý của mình.
So that's why the first question is what makes you the most unhappy.
Cho nên câu hỏi đầu tiên là điều gì làm mình cảm thấy bất an và cảm thấy không vui nhất?
So this is the one question that the first you have to find it out that. Okay, the question, do you already get the answer? It's very simple. No, that's the answer is very simple.
Dạ, nên mỗi người chúng ta hãy tự tìm cho mình câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất này là điều gì làm cho mình bất an và không vui nhất.
Now the second question is that what makes you the most unhappy? So how you can deal with it? Now the most important the second question. Up till now, how you deal with it is very wrong all the time.
Dạ, thì nếu mình tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất rồi thì sang câu hỏi thứ hai, đó là với những cái điều mà làm mình không vui đó đó, cho tới bây giờ mình đã làm gì để giải quyết được cái vấn đề đó là.
So you got the my first question, no?
Dạ, mình hiểu câu hỏi thứ nhất không ạ?
Did you get the answer for that? What makes you the most unhappy?
Dạ, lớp mình có tìm ra là điều gì làm mình không vui nhất không ạ?
Maybe because of the, your neighbors is doing better than you.
Dạ, hoặc là mình so sánh với bạn bè, với lại hàng xóm, mình thấy người ta giỏi hơn, tốt hơn mình, cho nên mình không vui.
That makes okay. Just maybe they might okay. So that is the first thing that the okay. Now here, my point is that the how we can keep the mental happiness very stable. First, to keep the mental happiness very stable, first you have to find it out what makes you the unhappy and the how you are dealing with it. How you have to deal very properly with it. 90% of the people when they deal with it very wrong.
Dạ, cho nên là để có thể lúc nào cũng giữ được tâm mình được an lạc thì chỉ cần một cách rất là đơn giản thôi. Thì mình hãy đặt ra cho mình đầu tiên là câu hỏi là cái gì đang làm cho mình không vui vậy? Và đối với điều đó đó, bây giờ mình có giải pháp gì để giải quyết nó không? Từ xưa đến giờ mình đã từng làm gì để mình giải quyết cái điều không vui đó hay không?
Example, let me give you the example.
Dạ, thầy lấy một ví dụ.
Take is a very like an example, okay?
Dạ, đây chỉ là một ví dụ thôi.
Okay, examples goes like that. When you cannot achieve the what you want.
Dạ, khi mà mình không có được điều mong muốn,
You will feel sad.
dạ, thì lúc đó mình sẽ cảm thấy rất là buồn.
90% of the people thinks this way. 99 of the people. To overcome that sadness, you should achieve that what you want.
Dạ, thì 99% là người ta nghĩ là mà mình không có được điều mình mong muốn thì mình sẽ buồn, cho nên bây giờ để xử lý, để giải quyết được cái tình trạng đó thì mình phải làm sao cố gắng để có được điều mình mong muốn, lúc đó mình sẽ hết buồn. Đó là giải pháp mà 99% người ta đề ra như vậy.
One girl.
À, có một cô gái.
He came with the one boy and asked that his parents that told him to told the parent that she want to get married with that man. And the
Yeah.
girl's parent told him that the first don't go like this, gonna get married. Okay, first the most important thing is introduce into some Buddhism practice. When you introduce the Buddhism practice, that man will be not cheat you. He will treat you better.
Dạ, thì có một cô gái, cô ấy muốn kết hôn với lại một anh nọ, thì cô ta đến gặp bố mẹ của anh ấy. Cô ta nói với bố mẹ anh ấy là hai bác phải nói với anh ấy làm sao để anh ấy cưới con. Thì sau đó thì bố mẹ anh ấy mới nói với cô gái là đó không phải là cách để mà muốn người khác cưới mình. Muốn người khác cưới mình mà và mình có một cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp thì đầu tiên hãy giới thiệu đạo Phật, hay giới thiệu Phật pháp, các bài giảng của Đức Phật cho người ấy, thì sau khi cưới xong người ấy sẽ đối xử với con tốt hơn. Bố mẹ ấy trả lời như vậy là sao?
So what happened is that the girl that started to teach that teach talk about the Buddhism to the man. So man slowly feel little interested. So girl was so happy and told the her parents that now man that the man is showing the quite interest in the Buddhism. She was quite happy. Then the parents suggest, okay, go talk more deeper in Buddhism.
Her parents or his parents, Rinpoche?
Sorry.
Her parents or his parents, Rinpoche?
Yeah, her parent. Okay, girl's parent told that okay, teach more deeper in the Buddhism.
Dạ, con xin lỗi, bố mẹ là bố mẹ của cô này chứ không phải là bố mẹ của anh chàng kia, con xin lỗi. Dạ thì bố mẹ chỉ cho con gái là muốn muốn anh kia cưới mình thì nói chuyện Phật pháp cho anh kia nghe đi. Anh kia sẽ cảm thấy cái tư tưởng Phật pháp nó thấm rồi thì anh ta sẽ đối xử với con tốt hơn. Cô gái này nghe lời như vậy và nói chuyện Phật pháp. Sau đó anh ta cảm thấy rất là thích những cái câu chuyện đó, thì cô này về kể với bố mẹ mình. Sau đó bố mẹ nói là bây giờ hãy dạy, hãy nói chuyện nhiều hơn và sâu hơn về Phật pháp cho anh ta thấm nhiều hơn. Là sao?
So then after the few months later, girl came to the host parent house and told so happy that now he's showing the too much interest in the Buddhism. Now I think he will become a very good person and that he will never cheat me and that he will very treat the very well to
Dạ, sau đó cô gái này về khoe với lại bố mẹ là sau một khoảng thời gian nói chuyện rất là sâu về Phật pháp thì anh ta có vẻ là thay đổi tâm tính, trở thành người rất là tốt, cho nên con nghĩ là sau này có cưới thì anh ta sẽ đối xử với con rất là tốt, sẽ không bao giờ lừa dối con và luôn luôn lúc nào cũng yêu thương con. Cô gái kể như vậy với bố mẹ của mình là sao?
Then the 6 months later, the girl came to the parents of it crying.
À, 6 tháng sau thì cô ta đến gặp bố mẹ của mình rồi khóc.
So girl's parents told the girl that what happened? Now he's not showing the interest in Buddhism.
À, thì bố mẹ cô ta hỏi là có chuyện gì vậy con? Bộ người yêu của con không có còn thích đạo Phật nữa hay sao? Không có còn thích Phật pháp nữa hả?
So then what happened is that the girl told her parents that now he showed the too much interest in the Buddhism and he told now he want to be the monk and they don't want to get married.
À, thì cô ta kể với bố mẹ mình là bây giờ con kể cho người yêu của con nhiều chuyện về Phật pháp quá, cho nên anh thích Phật pháp quá nên bây giờ muốn đi tu, không muốn cưới vợ nữa.
So same thing that they hear that the sometimes that they hear that when you're looking at the problem, sometimes that you look at the problem that sometimes you cannot achieve the what you want. But the, you will always feel that the, you if you achieve the what you want, you will be happy, but it was not sure. Then again the some other might happen.
Dạ, cho nên lúc mà mình không có được điều mong muốn thì mình sẽ nghĩ rằng nếu có được điều đó thì mình sẽ được hạnh phúc đó. Nhưng mà mọi việc nó sẽ không có diễn ra theo như cái tâm ý của mình. Khi mà mình có được cái điều đó thì lại sẽ có những cái thứ khác nó xảy ra, nó khiến cho mình lại không được thỏa mãn, không được hạnh phúc là sao?
So that's why the now the this week or this time the what you have mentioned what makes you the most unhappy and the what the way how you can deal with that unhappiness that you have to find it out. Okay, now you study now you studied more than the 1 year in the Buddhism. No, now I want to this time that I want you to do something by the yourself, find the way. Okay.
Rồi, cho nên chúng ta hãy trong tuần này chúng ta hãy làm bài tập về nhà, hãy tìm ra những cái điều gì khiến cho mình không vui, không hạnh phúc, và sau đó chúng ta hãy đề ra một cái giải pháp làm sao để mình có thể xử lý được cái tình huống đó. Hoặc là mình nghĩ rằng từ xưa đến nay mình đã từng làm gì đó để thay đổi cái chuyện đó hay chưa, và nếu mà chưa thì bây giờ hãy đề ra giải pháp. Thầy nói rằng chúng ta đã học Phật pháp bây giờ cũng hơn 1 năm rồi, thì thầy muốn là mình hãy tự nghĩ ra những giải pháp cho cái vấn đề của riêng mình.
Am I clear?
Dạ, thầy hỏi lớp mình có hiểu ý thầy không ạ?
And overcoming the mental the challenges, okay? Don't go to the reciting the sutra and the mantra, okay? This is only should be done who have not studied the Buddhism, okay? Who have not studied the Buddhism, who have not understand the Buddhism, very this is the these people should do the reciting and the chanting, okay?
Dạ, cho nên thầy nói rằng chúng ta hãy giải quyết vấn đề của mình bằng cách là mình nghĩ ra một cái giải pháp nào đó để có thể xử lý và có thể hóa giải được cái tình huống khó khăn của mình. Chứ đừng nghĩ đến chuyện là đi đọc kinh hoặc là đi tụng chú thì mọi chuyện nó sẽ hết. Nếu mình nghĩ ra mà đọc kinh với tụng chú thì có một cái sự kỳ diệu nào đó xảy ra rồi mình được hóa giải các vấn đề, thì đó là suy nghĩ của những người mà không biết Phật pháp. Học Phật pháp rồi thì phải biết cách tự suy nghĩ ra giải pháp để giải quyết vấn đề của mình là sao?
Okay, now up till now, the whatever you study the Buddhism, use all these the matters to deal with the, your own that the unhappiness, which makes you the more unhappy. Deal with that unhappiness, okay?
À, nên chúng ta hãy làm bài tập về nhà ở trong tuần này, hãy nghĩ đến những chuyện khiến mình không vui, và mình hãy tự đề ra những cái giải pháp nào đó để giải quyết những vấn đề như vậy.
Trying to find the some solution, okay?
Và hãy cố gắng tìm ra vài giải pháp để giải quyết vấn đề của mình.
Am I clear?
Dạ, mình có hiểu không ạ?
Okay. When you succeeded, that's called the realization, okay?
Dạ, khi mà mình áp dụng cái giải pháp đó và mình thành công, có nghĩa là mình đã giác ngộ.
One small realization will lead you to another realization. That will lead to another realization. This is the how you have to go to the Buddha.
Thì mình có được một cái giác ngộ nho nhỏ, rồi sau đó mình quen dần sẽ có được những cái giác ngộ, những cái hiểu biết lớn hơn, thì dần dần tích góp lại thì cuối cùng mình sẽ thành Phật. Thì đó là cái cách mà mình tu tập để mình có được giác ngộ.
Recitation, if you recite 100,000, 200,000, there is no realization. You just repeat that and you will remain the same as the before. Realization will come from the true understanding, then you will come the true experience. Okay.
Dạ, nếu mà mình ngồi đọc kinh hoặc là đọc mấy các cái câu chú 100.000 lần, 200.000 lần hay là 1 triệu lần, chỉ ngồi đọc không thì sẽ không có giúp cho mình được hiểu biết và giác ngộ. Hiểu biết và giác ngộ nó chỉ xuất phát từ việc là mình hiểu rõ được vấn đề, đâu là khó khăn của mình, và mình giải quyết được những cái vấn đề khó khăn đó thì lúc đó mình mới có thể giác ngộ được.
Okay, so realization is something like that. At the Buddha's time, so whenever he give the teachings, some people who get the realization, some could not.
Ở thời của Đức Phật thì có rất là nhiều người ngồi nghe Đức Phật giảng, nhưng mà trong số đó, một số người nghe Đức Phật giảng trực tiếp thì họ giác ngộ, còn một số người nghe giảng thì lại không có giác ngộ được.
It's not because of the student who can get the realization, they are the good karma. It's not that means they are the good karmas, okay?
Dạ thì nó không, sự khác biệt đó không phải là do các học trò đang ngồi nghe giảng là người có nghiệp tốt rồi người có nghiệp xấu. Người nghiệp xấu thì không giác ngộ được, còn người nghiệp tốt thì có giác ngộ được, thì đó không phải là lý do.
Who got the realization is mainly because they put the effort to understand the Buddhist say and apply that. So these people can get the realization.
Dạ, thì người nào mà nghe Phật giảng xong á, rồi có được sự giác ngộ thì là những người mà lúc mà nghe Phật giảng á, họ cố gắng, họ nỗ lực để hiểu được những gì Đức Phật giảng và áp dụng cho chính bản thân mình, thì sau đó họ mới có được sự giác ngộ. Còn những người mà không nỗ lực nghe giảng, không nỗ lực thấu hiểu thì sẽ không có được giác ngộ.
Up till now, I think that you understand the Dhamma. Now it's the time to apply it.
Dạ, cho nên thầy nói tới bây giờ mình đã học Phật Pháp khá là lâu rồi. Đã đến lúc mình cần phải áp dụng những gì mình biết.
Best way of the Dhamma is applying it on your, when you apply it, try to do it, okay? Do it and then you will get the realization, okay? So what you have to do is whatever you are the Dhamma, you understand it and that you have to apply it in the day-to-day life, okay?
Và những hiểu biết Phật Pháp của mình nên áp dụng ở trong cuộc sống hàng ngày. Vì chỉ có áp dụng mình mới có được những cái trải nghiệm và những hiểu biết của giác ngộ mà thôi. Nếu mà không áp dụng để thực hành Phật Pháp thì mình sẽ không có trải nghiệm, không có hiểu biết, cũng không có giác ngộ.
And generally the chanting the sutras and the chanting the mantra is good. Okay? It's good. But for you, you can do, after studying Dhamma, you can do much better than that.
Dạ, nói chung việc mà đọc tụng kinh với lại trì chú á, nó rất là tốt à. Nói chung nó rất là tốt. Nhưng mà là một người mà đã có học Phật Pháp rồi thì mình còn có thể làm những cái việc khác, mình còn có thể thực hành những việc khác tốt hơn như vậy.
Okay, so that's why the okay now the idu bashi ju the ten se the one dig nang jo the chuan the dig one. So this week the homework you get it, no? So you find it out the what makes you the most unhappy and just look at the how you can overcome that unhappiness. Okay. Mm-hmm.
Dạ, cho nên cái câu mà luôn chỉ góp an lạc nội tâm, đó là luôn luôn mình chỉ có góp vào an lạc nội tâm mà thôi. Tuần này chúng ta hãy cố gắng thực hiện cái bài tập này bằng cách mà thầy vừa mới giải thích nè.
I will tell you the very shortcut to overcome that the unhappiness.
Dạ, thầy nói cho mình nghe một cái đường tắt có thể vượt qua hết tất cả mọi cái bất an của mình rất là nhanh chóng.
Drink beer, okay?
Uống bia.
That is the easiest way. Okay.
Dạ, uống bia là cách dễ nhất.
Everyone knows that, no?
Dạ, ai cũng biết cách đó.
You don't need to study the Buddhism. You don't need any mind training.
Dạ, mình không cần phải học Phật Pháp, cũng không cần phải đi thực hành luyện tâm làm gì, chỉ cần đi uống bia thôi.
Okay. So now it is a very, why I'm saying it's very important, okay? Once you understand the Dhamma, then only the your understanding the Dhamma can then that you will, when you find a very good solution, when you find a very right way to overcoming it, that means that your Dhamma understanding is very nice and very good, okay? It's a real practical exam, okay? That's a real practical exam. What you write in the paper, what you talk about the Dhamma, that is the not a real exam, okay? Now real exam start that how you find a solution to overcome that, okay? You are the mental that uneasiness, okay?
Dạ, thầy nói là tại sao cái việc mà áp dụng thực hành Phật Pháp nó quan trọng là bởi vì những cái gì mà mình biết về Phật Pháp mình chỉ biết thôi, hoặc là mình có thể mình nói với người khác biết, hoặc là mình viết xuống giấy, mình mô tả nó. Nó không có quan trọng bằng việc là mình hiểu được Phật pháp và mình áp dụng cho bản thân mình để giải quyết các cái vấn đề khó khăn của mình. Khi mà mình thành công với cái việc áp dụng đó, đó, mình thành công giải quyết vấn đề khó khăn của mình đó, thì mình lúc đó mới có được những cái trải nghiệm của việc áp dụng, của việc thực hành, thì lúc đó Phật pháp mới thật sự nó giúp được cho mình. Chứ còn chỉ có biết không rồi nói cho người khác thôi đó, thì những cái hiểu biết đó nó đâu có giúp được gì cho mình đâu.
Okay, drink the beer and say, "I'm just joking." Okay, don't take it seriously.
Là đi uống bia, hồi nãy cái ví dụ đi uống bia nãy là thầy nói đùa, với lớp thôi, mình đừng có nghĩ là thầy nói nghiêm túc.
I know that because sometimes when you want to drink, you will find the excuse. You
Thầy
may
biết là
use my excuse. You may say the my saying as excuse.
dạ thầy thầy nói rằng thỉnh thoảng mình thích uống bia nên mình thường hay tìm lý do lắm, nên có thể ai đó trong lớp này hôm nào thích đi uống bia thì bảo là tại vì thầy 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 dạy là cứ buồn thì đi uống bia thì hết buồn, cho nên đi uống.
Okay. Now with that the audience. Not sure
Dạ mình sang điểm kế.
John đã chém bộ anh chàng thùng nó John bay. Okay, now here it's saying that when even you can distract it,
Dạ câu kế đó là loạn vẫn an được, đã luyện thuần.
in the tune the jong in the example card se we are sim nam che da da as de de example nam sa nyom od pe ke chu jo yo
Dạ, cái câu này ý như thế này ạ. Nếu mà tâm mình á, để yên như vậy không làm gì hết á, thì lúc nào mà có phiền não nổi dậy thì lập tức mình sẽ bị tán loạn.
in the example pen mi che sim nam do se the some no dam and the sim yin the example nyom od mang la ji sim yin the
Cái
in
loạn
the
ở đây.
same thing they will call new mô đi new mô cả thông đó anh ấy chỉ là lo chung bên mà sẽ học chung ở đây sẽ
Dạ, nên loạn ở đây có nghĩa là lúc mà mình ở trong một cái hoàn cảnh bình thường, có rất là nhiều cái điều hoảng loạn, hoặc là có những cái tình huống xấu bất ngờ xảy ra cho mình, lập tức tâm mình nó sẽ không có giữ được cái mức độ ổn định và sự bình tĩnh đó, lập tức nó sẽ tán loạn theo cái tình huống. Còn nếu ở trong trường hợp nào mà có nhiều cái tình huống tán loạn, có nhiều cái tình huống huống tán loạn nó xảy ra đó, mà mình vẫn giữ tâm mình không có bị phiền não, mình vẫn giữ được cái niềm an lạc trong tâm mình, thì tâm mình lúc đó có được luyện thuần. Là sao?
Nghe cái sao chúng nó làm sao? Did I tell you that to look into the law and to write it down? Did I tell you that in this class?
Pardon me, Mujer.
Did I tell you last time that to just spend some 10 minutes like and just write it down that whatever thoughts comes in your mind?
Dạ hôm trước ở trên lớp mình thầy có cho bài tập là mình ngồi quan sát tâm mình đâu khoảng 10 phút, xong rồi xem là trong tâm mình có những
This
cái
class or not?
no,
Okay.
the other classroom.
Okay. Now, what about this week? What you have to do is that at least for the three times, okay, 3 times, 10 minutes, 3 times, you have to do one thing, okay?
Dạ ở trong tuần này chúng ta hãy làm thêm một bài tập đó là một ngày 3 lần, thì tổng cộng là một ngày mình chỉ cần làm 10 hoặc là 20 phút thôi, mình chia ra làm 3 lần.
What you have to do is that 10 minutes, just turn on the cell phone.
Dạ thì trong vòng 10 phút đó mình hãy tắt điện thoại di động của mình.
Turn off the cell phone and leave when you stay alone in your room or wherever, okay?
Dạ mình tắt điện thoại và mình tìm một chỗ nào đó ngồi một mình.
And just every 3 minutes, just sit there, close your eye. Whatever thoughts comes, let it come in your mind.
Dạ thì trong vòng 3 phút liên tục mình cứ ngồi mình để cho tâm trí của mình có cái tư tưởng nào mà nó hiện ra thì cứ để cho nó hiện ra.
You don't have to do anything. You
Dạ
don't have to meditate anything. You don't chant anything. Just sit there, close your eye, okay? Turn off the cell phone and just be alone and you'll be there, okay?
mình không cần phải làm gì cả, chỉ ngồi yên đó, không cần phải đọc câu chú nào, cũng không cần phải tụng bài kinh nào cả, cứ ngồi yên và để xem là có những cái tư tưởng như thế nào nó phát sinh.
And every 3 minutes later, just look back that whatever thoughts comes into your mind and then write it down. Okay.
Dạ, và sau 3 phút thì mình hãy nhớ lại là khi nãy đến giờ trong vòng 3 phút đó mình có những cái suy nghĩ nào phát sinh ở trong tâm của mình thì lúc đó mình hãy viết xuống giấy.
Okay, three minutes later, three times do it. Okay, three times. Okay, three minutes, three times minute. It will take to 10 to 12 minutes. Okay, write it down. Okay, this session you have to do the three times, three to four times this week. Okay.
Dạ, cho nên là thầy nói rằng mình làm như vậy, tuần này mình hãy làm điều đó khoảng 3 đến 4 lần. Thì 3 đến 4 lần, cứ mỗi một lần như vậy thì mình ngồi liên tục 3 phút thôi. Thì cộng lại 3 đến 4 lần nó chỉ tổng cộng khoảng 10 phút của mình. Tuần này mình hãy làm 3 đến 4 lần như vậy.
Then you will know really how many positive thoughts are coming in your mind or negative thoughts are coming in your mind. Write it down. You don't have to tell me, okay?
Dạ, những cái suy nghĩ mà mình viết xuống giấy đó thì mình chỉ để cho bản thân mình đọc thôi, không cần phải nói cho thầy nghe. Thì sau một tuần mình làm như vậy thì mình sẽ biết rằng thông thường mình có những cái suy nghĩ tích cực thường hay phát sinh, hay là suy nghĩ tiêu cực thường hay phát sinh.
One time I was doing that, asked to do it, then the homework, they just, the America, then one lady told me when she was writing down, the number of the time thoughts come to hit her husband.
Dạ, có một lần thầy ở bên Mỹ có hướng dẫn bài tập này, có một cô đó, cổ về nhà cổ làm xong rồi sau đó cô kể lại là những cái thứ mà cổ nghĩ ra trong đầu, những cái suy nghĩ mà nảy lên trong đầu của cổ là muốn đánh chồng.
But that shows the anger, huh? Still there is a quite strong anger in the mind, huh?
Dạ, cái chuyện đó nó cho thấy rằng tâm cô ấy có cái điều mà không như ý đối với chồng, hoặc là tức giận ông chồng rất là nhiều.
Okay, you don't have to tell me, okay?
Dạ, những điều mà mình nghĩ ra đó thì mình không cần phải nói với thầy.
Okay, then write it down, okay? At least we can do the three times, okay? Three times to five times, okay? 10 minutes, okay?
Dạ, cho nên thầy nói rằng mỗi một ngày mình hãy thực hành như vậy khoảng từ 3 đến 5 phút, và cả tuần hãy cố gắng làm khoảng 4 hoặc 5 lần.
So three to five times, that means every day you can do the 10 minutes, or you can do it one day 10 minutes and the next day you can take a rest and after that you can do it. 10 minutes.
Dạ, mình có thể là một ngày mình thực hiện như thế khoảng 3 lần, rồi mình nghỉ một ngày, rồi qua ngày kế mình lại làm tiếp cũng được. Hoặc là có thể một ngày mình làm đều đặn, mỗi ngày mình làm một hoặc là hai lần. That's all.
Then you will see your mind is full of the positive, or your mind is full of the negative, or your mind is full of the wrong things, or then you will know.
Yeah,
right,
so
now, if you don't write it, you will feel like you are perfect, no? In the reality, I can assure you 90%, you will see that the more the negative thoughts will come in your mind. Just close your eyes and just look, then write it down, okay, after three minutes. 90% mostly negative thoughts will come.
Dạ, cho nên chúng ta hãy thử thực hành như thế trong vòng một tuần, và mình nhìn lại để xem là có những cái suy nghĩ tiêu cực như thế nào, những suy nghĩ xấu như thế nào, nó vẫn thường hay ở trong tâm của mình nhưng mà mình lại không biết và không có nhận diện được nó. Thông thường mình nghĩ rằng mình chỉ suy nghĩ đến những điều tốt mà thôi. 90% mọi người đều nghĩ là mình chỉ suy nghĩ đến những điều tốt mà thôi, nhưng mà thực ra mình nghĩ đến những điều tiêu cực khá là nhiều do mình không biết. That's all.
What does simply that means? That simply that means that your mental health is very bad, okay? There are the three kinds of the health, okay? Physical health, mental health. No? So that means that your mental health is a very poor. So that's why that you have to be the mentally very healthy. For become the mentally healthy, you need a very trained mind, okay?
Yeah, nên là nếu mà mình thấy rằng mình thường hay có nhiều suy nghĩ tiêu cực, tức là cái sức khỏe tinh thần của mình nó đang có vấn đề, nó đang yếu chứ không có mạnh đâu. Mình có sức khỏe thể chất của mình, rồi mình có sức khỏe tinh thần. Nếu sức khỏe tinh thần yếu thì nó cũng khiến cho mình không có được hạnh phúc và an lạc. Cho nên để có được cái sức khỏe tinh thần nó vững mạnh thì mình cần phải thực hành luyện tâm.
Okay, clear, no?
Dạ, thầy hỏi mình hiểu bài tập mà mình làm không ạ?
Okay, then did you know that what homework you have to do now?
Dạ, mình có biết bài tập về nhà mình làm như thế nào không ạ?
Okay, very good. Okay, just show me the thumb. Okay, if you understand your homework. Okay.
Dạ, ai hiểu được thì mình đưa một ngón cái lên cho thầy xem, thầy biết là mình hiểu.
Okay, very good, very good. Now do it, okay?
Dạ, nếu hiểu rồi thì bây giờ mình hãy về áp dụng.
And you don't have to tell me, okay? Because I just want to let you know the how's your mental health, okay?
Dạ, mình không cần phải nói với thầy về những điều tiêu cực mình nghĩ đó. Thầy chỉ cho mình cái bài tập để mình có thể tự kiểm soát bản thân mình.
Okay, one other thing. Okay, I already told the other class, and also I just thought to tell you the one thing.
Dạ, còn một điều nữa, thầy có nói ở mấy lớp học khác, bây giờ thầy sẽ nói ở lớp mình.
I think I told you last time that we'll have to play the lottery game, no? With the base on your student number.
Dạ, hôm trước thầy có nói là thầy sẽ bốc thăm mã số học viên trong lớp để ai trúng thì có phần thưởng.
Okay, now that I'm just thinking to have the lottery game, okay? Lottery game and the yard, all the your student numbers, now we'll have the lottery game, okay?
Dạ, thì thầy sẽ tổ chức một buổi rút thăm các mã số học viên trong lớp.
And the lottery game and the winner will get the prize.
Dạ, ai được mã số của ai được rút ra thì mình sẽ có phần thưởng.
Okay, game then does and yeah, and they'll give the prize. Okay, so okay, wait in the July. Okay, we'll play that game in the July. Okay, July is so we have to celebrate. Okay.
Dạ, thầy nói là trong tháng 7 này sẽ có những cái dịp rất là vui, thì ngay dịp đó thì sẽ tổ chức rút thăm để ai mà mã số của ai mà được rút ra thì mình sẽ có được phần thưởng.
Yeah, in case if I forget, remind me, okay?
Dạ, lỡ thầy có quên á thì lớp nhớ nhắc thầy ạ.
Okay. Even you forget the your homework, it's okay. Don't forget to remind
Dạ, thầy nói là mình có quên làm bài tập thì cũng không sai, nhưng mà đừng có quên nhắc thầy lúc tâm trúng thưởng.
So now the okay, done. Diruva. That takes one. So now we'll come with another 6 point. Okay.
Dạ, bây giờ chúng ta sang phần thứ sáu, đó là lời nguyện luyện tâm.
This is the lojong with tamzid there wa
La rìm gì nào?
tamzid al kalab to
Chi thần xung là tác thủ lắp gì nào?
mare 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 engine nam khare jo
Commitment gì nào?
commitment oh now it talks about the how to you be the in the mind training practice you need to be the very proper discipline no
Dạ, lời nguyện luyện tâm ở đây là những cái lời hứa, lời nguyện này có nghĩa là lời hứa, nghĩa là lúc mà mình luyện tâm á, thì mình cần phải có những cái lời nguyện, lời hứa để luyện tâm tốt hơn là sự.
Discipline comes from the
Dạ, lời nguyện đây có nghĩa là những cái nguyên tắc của mình giữ ra để luyện tâm.
commitment. Okay, sharing the chikara.
Đâu.
Last time I think the many of the YouTube the refuge wall, isn't it?
Dạ, hôm trước ở lớp mình có nhiều học viên mình đã quy y rồi đúng không ạ? Hôm trước thầy có tổ chức buổi quy y.
When you're taking the refuge wall, when you take the precept, I told you that you have to take the one precept with the four precept, no?
Dạ, khi mà mình nhận giới quy y hôm trước thì thầy có bảo với lớp mình rằng hãy nhận ít nhất là một hoặc là nhiều nhất là bốn để mình thực hành.
Okay, who have lost the
Dạ, có ai phạm giới chưa?
precept? Okay, when you tell that, when you took the precept not to tell the lie, after that, who tell the lie, that means that you lost the precept, okay?
Dạ, nếu mà
You
mình
broke the rule. Okay, who break the rules?
dạ, nếu mà mình lúc mà quy y mình lấy cái giới đó là không nói dối á, sau đó mình lại đi nói dối, nghĩa là mình vi phạm, lúc đó có nghĩa là mình phạm giới à.
To tell me. You just ask yourself this question,
Dạ, mình không cần phải giơ tay hay là phải nói gì với thầy là mình có phạm giới, bây giờ mình hãy tự hỏi bản thân mình xem là từ bữa tới giờ mình có phạm giới hay chưa.
Okay. So the thing is that, okay. Once you have the commitment, discipline to follow the discipline rules very properly, you need a very strong commitment.
Dạ, cho nên là để mà có thể tuân thủ các nguyên tắc thì mình cần phải có một cái tâm nguyện rất là lớn, động cơ rất là lớn là sao.
Make the commitment, so they talk about the data 18 commitments.
Anh nói về các lời nguyện thì ở đây mình có 18 lời nguyện.
So that's why the in the mind training practice you can see the 18 commitments. It talks of 18 commitments. This comes in the liberation of the palm also make it easier. So that's why you can see all this.
Dạ, cho nên mình có 18 lời nguyện luyện tâm. Và tất cả những cái lời nguyện này thì nằm ở trong sách giải thoát trong lòng tay. Cái phần mà chúng ta đang xem là để dễ đọc thôi. Dạ, cho nên lời nguyện đầu tiên đó là lời, luyện tâm không trái với lời nguyện. Dạ, luyện tâm không trái với lời nguyện. Dạ, luyện tâm không trái với lời nguyện là một khi mình đã phát nguyện là mình hứa mình sẽ làm thế này thế kia để mà mình luyện tâm của mình thì sau đó mình đừng có làm trái với lời hứa của mình.
Như vậy thì lo cho thôi cho mà xong sẽ được.
Dạ, thứ hai đó là đừng xem luyện tâm là khác biệt.
Lo cho thôi cho mà xong sẽ được trong bao là nhầm lý chỉ có yêu đồng đội chứ chứ you are not respecting the other sentiment, đúng không?
Dạ, nếu mà
respect the other sentiment đúng không?
Dạ, luyện tâm, đừng xem luyện tâm là khác biệt, có nghĩa là mình luyện tâm mà mình xem thường người khác, mình nghĩ cái điều luyện tâm của mình nó là tốt rồi mình xem thường người khác, cái đó là không không nên làm, không được làm. Là sao?
Thì chỉ lo cho chồng mà xong rồi, chồng mà xong rồi thì chẳng phải là sự bình giả là sự vật không, giả là sự vật mà không, ở đây mà chỉ có chuyện gì đấy. Lo cho sự chẳng phải sinh giả là sự vật không, sinh giả tham giả là sự vật không, tôi có chuyện gì đấy.
Dạ, đừng thiên là trong pháp luyện tâm, nghĩa là mình luyện tâm là ví dụ luyện tâm yêu thương và giúp đỡ người khác thì mình phải đối xử bình đẳng với tất cả mọi người. Nếu mà mình yêu thương giúp đỡ chỉ có người thân gia đình mình rồi đối với những người xa lạ hoặc là đối với kẻ thù mình ghét rồi họ mình hại họ thì cái đó gọi là thiên lệch trong pháp luyện tâm. Nếu đã luyện tâm thì mình phải đối xử bình đẳng hết với tất cả mọi
người.
Dạ, đó chính là ba điểm đầu của phần lời nguyện luyện tâm. Dạ, cho nên đầu tiên mình có ba điều, điều đầu tiên trong sáu lời nguyện luyện tâm. Dạ, sang điều thứ tư đó là chuyển tâm nguyện vẫn giữ tự nhiên.
Here he talks about generally when you come to the mind training practice, what you have to change from the inside.
Và chuyển tâm nguyện vẫn giữ tự nhiên đó là khi mà mình thực hành luyện tâm đó, mình cần phải thay đổi và chuyển hóa cái gì? Mình thay đổi và chuyển hóa tâm của mình thôi, ở bên trong thôi.
So there's a very important thing is the three things that you can change your mental attitude. True practice can change it. The first practice with the bodhicitta, second practice can be the detachment, third practice is the about the impermanent. These three practices are very important practice, okay, to changing your attitude of thinking.
Dạ, cho nên ở đây có ba điểm chính yếu, ba điều chính yếu mình có thể thực hành để thay đổi tâm nguyện của mình. Chuyển tâm nguyện tức là mình thay đổi được tâm thức của mình. Thì đầu tiên đó là mình thực hành tâm bồ đề. Thứ hai đó là mình thực hành buông bỏ, buông xả. Và thứ ba đó là mình thực hành vô thường. Thì đây là ba cái pháp thực hành rất là quan trọng mà nó có năng lực, có thể chuyển hóa được tâm thức của mình.
So every, as I told you before, when you are coming to the problem of what makes you so unhappy, to find the solution, these three points you can try to use it, the bodhicitta practice, or the detachment and the impermanent. These three practices, okay? If you cannot help from these three practices, you can find another also practice to overcome that the unhappiness, okay?
Dạ, nếu mà mình có những cái vấn đề khó khăn hoặc thử thách nào đó mình muốn vượt qua thì hoặc là mình muốn chuyển thực hành luyện tâm và chuyển hóa tâm mình trong những cái hoàn cảnh như thế thì chúng ta hãy thử thực hành trong những cái mà pháp sau này. Thứ nhất đó là luyện tâm bồ đề, thứ hai đó là thực hành tâm buông xả, và thứ ba là thực hành quan sát và thiền về vô thường ở trong những hoàn cảnh như thế. Có thể nó sẽ giúp chúng ta thay đổi được tâm thức của mình. Là sao?
Because of these three practices, bodhicitta and the detachment and the impermanent, these three practices can change the, our attitude. Dumba juru sito, changing the, our attitude, right? These three have to change the attitude.
Dạ, cho nên ba cái phương pháp thực hành này có năng lực rất là lớn, có thể chuyển hóa được tâm thức của mình. Bởi thế nên thầy đề cập đến nó trong phần này. Mình đang ở trong phần lời nguyện luyện tâm thứ tư, đó là chuyển tâm nguyện vẫn giữ tự nhiên.
One person, he was fall from the cliff, right? And he was hold and from the very high mountain cliff, and luckily he could catch the on the small part of the rock.
Dạ, có một người bị rơi trên bị trượt và rơi trên vách núi xuống, may là ở đang rơi thì có thể có bám vào được một cái mỏm đá. Là sao?
And the, what he saw is that the, when he was holding that in the small side, that the rock in his hand, but the, he was still hanging on it while
he was just holding on the rock.
À, thì khi anh ta bám được vào cái mỏm đá rồi thì nhưng mà thấy là cả người mình vẫn còn đang bị treo lơ lửng.
And the, when he looked around,
sau đó anh ta xoay người và nhìn xung quanh.
He saw the very nice foot next to that rock he was holding, and he trying to pick the fruit, he fell down.
Dạ thì anh ta quay người nhìn qua một bên thì thấy bên có một cái cành cây, có một cái trái cây rất là ngon nè. Thì anh ta cũng mới thả cái tay ra và với tay để hái cái trái đó. Và khi mà thả tay với tay hái cái trái thì lại không bám được vào mỏm đá và rơi xuống tiếp.
Sometimes the attachment exactly works like that.
Dạ, thì tâm bám chấp của mình nó sẽ giống như vậy.
Actually, that person is not fell down because of the trying to pick up the food, because of his attachment to the food.
Dạ, nhưng nên người đó rơi xuống không phải vì hái cái trái cây kia, nhưng mà người đó rơi xuống vì tâm bám chấp của mình.
This one, so three points that you have to change the okay bodhicitta mind, the detachment, and the impermanent practice. Okay, so and that's why you change your attitude and remain the yourself as normal. Okay.
Dạ, nên ba điều mình có thể thực hiện để thay đổi cái tâm bên trong, nghĩa là thay đổi nội tâm của mình. Thứ nhất đó là tâm bồ đề, thứ hai là tâm buông xả, và thứ ba đó là mình thiền về vô thường. Đó là ba pháp thực hành mình có thể thực hành để thay đổi tâm của mình, nhưng mà bên ngoài vẫn giữ những cái thái độ rất là tự nhiên với mọi người.
I think that now the my Netflix the payment is getting expired.
Dạ, thầy nói là cái Netflix của thầy, cái coi phim nó bị hết tiền rồi.
The more videos are getting turned off.
Dạ, tại vì có mấy cái ô mà đang có hình tự nhiên tắt thành màu đen.
Camera is turning off, so my Netflix, the payment is getting, now the, I think the payments are running out, so now I cannot see.
Dạ, thầy nói là chắc là tài khoản Netflix bị hết tiền rồi, tài khoản xem phim bị hết tiền rồi chứ. Mấy cái ô xem phim nó bị tắt thành màu đen. Chắc phải nạp thêm tiền thì mới xem lại được.
Okay. Yeah, anyway. Vietnam chick what about Netflix the Pichate we you do where?
Lauren the chick what about Pichate we you do?
Pichate we do. Oh, the injury. Yeah. Yeah. Okay. Anyway. Okay. Yeah. Okay. So now that you remember the homework, what you have to do on the carry on that, do that. Okay. And this week also trying to think that, okay, whatever I ask you, and write it down. Okay. Mainly you write it down. Okay. And when you're writing, when you close your eye, don't try to generate some positive thought. Okay. Just close your sit and let the whatever thought comes, let it come. Okay.
Yeah. Thầy nói rằng đối với bài tập khi nãy thì tuần này lớp mình nhớ thực hành bài tập ở nhà, và lúc mà mình ngồi ở trong vòng 3 phút để mình xem tư tưởng nào mình sẽ, nó nảy sinh ra đó, thì mình đừng có cố gắng nghĩ những điều tích cực hay để yên cho tâm mình nghĩ đến cái gì thì cứ nghĩ, rồi sau đó thì hãy viết xuống. Mình đang khảo sát xem là tâm mình nghĩ tích cực hay tiêu cực mà, cho nên đừng cố gắng nghĩ gì trong lúc đó hết, cứ để tự nhiên.
Okay, when you have to write it down, don't try to generate the positive thoughts, okay? Just close your eyes and be there. Okay, whatever thoughts comes, let it come. Okay.
Yeah, mình ngồi để mình xem mình nghĩ gì rồi mình viết xuống thì đừng có cố gắng nghĩ những điều tích cực, hãy cứ để tự nhiên điều gì nó phát sinh ra thì sau đó mình cứ viết xuống thôi.
Okay, thank you so much. Then today we'll stop here. Okay.
Hôm nay thầy sẽ dừng ở đây. Thầy cảm ơn cả lớp. Thank you.
Come on. Hang up light, Tucker. Come on, come on.